Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Platform Get Noticed in a Noisy World của Michael Hyatt là sách hướng dẫn xây dựng thương hiệu cá nhân và kênh tiếp cận công chúng, dành cho người có điều muốn nói, sản phẩm cần bán hoặc dịch vụ cần được biết đến. Hyatt từng là CEO của Thomas Nelson Publishers, nên ông nhìn vấn đề từ cả phía người sáng tạo lẫn phía những người thường phải chọn lọc giữa vô số đề xuất. Luận điểm chính của sách là nội dung tốt vẫn cần một nền tảng để được tìm thấy, tin cậy và chia sẻ, thay vì xem truyền thông xã hội là đích đến. Hyatt trình bày một quy trình 5 bước từ tạo ra sản phẩm đủ nổi bật, chuẩn bị ra mắt, xây dựng căn cứ trực tuyến, mở rộng phạm vi tiếp cận đến nuôi dưỡng cộng đồng. Đây là một cuốn cẩm nang thực hành, có cấu trúc ngắn gọn và thiên về danh sách việc làm. Dù một số ví dụ công nghệ đã mang dấu ấn thời điểm xuất bản, nguyên tắc về sở hữu kênh truyền thông và tạo quan hệ trực tiếp với độc giả vẫn còn giá trị. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sản phẩm phải tạo được wow trước khi được khuếch đại. Bước đầu tiên, start with wow, đặt một giới hạn cần thiết cho mọi lời khuyên về tiếp thị trong sách. Hyatt không coi nền tảng là công cụ có thể cứu một sản phẩm yếu. Ông lập luận rằng khả năng hiển thị chỉ làm tăng tốc kết quả vốn có, nên nếu sản phẩm, thông điệp hay dịch vụ thiếu chất lượng, việc quảng bá rộng hơn có thể khiến điểm yếu bị nhận ra nhanh hơn. Vì vậy, wow không chỉ là vẻ ngoài bắt mắt hoặc một màn ra mắt ồn ào. Nó là mức độ hữu ích, khác biệt và đáng kể, khiến người tiếp nhận có lý do để chú ý, nhớ đến, rồi chủ động giới thiệu cho người khác. Cách đặt vấn đề này giúp sách tránh rơi vào quan niệm phổ biến rằng chỉ cần tối ưu mạng xã hội là có thể tạo ảnh hưởng bền vững. Với tác giả, nền tảng là bộ khuếch đại, còn giá trị cốt lõi vẫn nằm ở thứ được khuếch đại. Người viết có thể áp dụng điều đó bằng cách xác định rõ lời hứa với độc giả, cải thiện chất lượng bản thảo và cách trình bày. Doanh nghiệp nhỏ có thể rà soát trải nghiệm khách hàng, tính rõ ràng của đề nghị bán hàng và yếu tố khiến khách hàng sẵn sàng kể lại. Wow! Vì thế là tiêu chuẩn chiến lược buộc người xây nền tảng phải bắt đầu từ chất lượng thực, thay vì chạy theo lượng theo dõi. Thứ hai, xây nền tảng trước khi cần ra mắt hay bán hàng, prepare to launch, nhấn mạnh tính tích lũy của sự chú ý và niềm tin. Hyatt khuyên người đọc không nên đợi đến khi hoàn thành sách, chuẩn bị tung sản phẩm hay cần chuyển nghề mới, bắt đầu viết blog và tạo kết nối. Khi hoạt động truyền thông chỉ xuất hiện đúng lúc cần bán, công chúng dễ xem, đó là một chiến dịch ngắn hạn. Ngược lại, sự hiện diện được xây dựng đều đặn tạo ra lịch sử về năng lực, quan điểm và mức độ đáng tin, những yếu tố không thể tạo ngay trong vài tuần trước ngày ra mắt. Nguyên tắc này xuất phát từ thực tế xuất bản và kinh doanh hiện đại, nơi các đơn vị trung gian thường đánh giá không chỉ bản thân sản phẩm mà còn khả năng người tạo ra nó tiếp cận độc giả. Một nền tảng có giá trị mang lại 3 lợi ích chính mà Hyatt nhấn mạnh: khả năng được nhìn thấy, khả năng để thông điệp được người khác khuếch đại và khả năng kết nối trực tiếp. Điều đó giảm sự phụ thuộc tuyệt đối vào quảng cáo, nhà xuất bản, nhà phân phối hay các người gác cổng truyền thống. Tuy nhiên, chuẩn bị không đồng nghĩa với có mặt ở mọi nơi. Ý nghĩa thực tế của bước này là chọn một chủ đề, nhịp xuất bản và nhóm khán giả đủ cụ thể để duy trì lâu dài. Người đọc cần xem việc xây nền tảng như phát triển một tài sản truyền thông, không phải một đợt quảng bá đơn lẻ. Thứ ba, Homebus là tài sản trung tâm, không phải tài khoản mạng xã hội. Khái niệm Homebus hay căn cứ trung tâm là một đóng góp đặc biệt của platform. Hyatt khuyến nghị mỗi người cần có một nơi làm điểm tập trung cho nội dung, sự chú ý và năng lượng của mình. Với ông, đó là blog cá nhân. Theo logic của sách, các kênh như Twitter, Facebook, LinkedIn hay những nền tảng xã hội khác có thể hữu ích để đưa người quan tâm đến gần hơn, nhưng chúng không nên là toàn bộ nền móng. Thuật toán, quy tắc hiển thị và quyền kiểm soát của các nền tảng bên ngoài đều có thể thay đổi. Còn một website, blog hoặc danh sách email do chính người sáng tạo quản lý tạo ra tính ổn định hơn. Căn cứ trung tâm cũng giải quyết một vấn đề của môi trường truyền thông phân mảnh. Trên mạng xã hội, nội dung thường xuất hiện ngắn ngủi, bị chen lẫn với vô số tín hiệu khác và khó tổ chức thành một hệ thống. Homepage cho phép tập hợp bài viết, giới thiệu sản phẩm, tài nguyên, lời mời đăng ký và thông tin liên hệ trong một không gian nhất quán. Người truy cập vì thế hiểu nhanh hơn bạn đại diện cho điều gì và nên làm gì tiếp theo. Lập luận này vẫn hữu ích ngay cả khi hình thức căn cứ ngày nay. Có thể là trang web, bản tin email hay một kênh nội dung sở hữu khác. Điểm cốt lõi không phải công cụ, mà là quyền sở hữu mối quan hệ với khán giả. Thứ tư, mở rộng tiếp cận bằng hệ thống kênh dẫn người đọc về điểm trung tâm. Sau khi có căn cứ trung tâm, Hyatt chuyển sang Expand Your Reach, tức mở rộng tầm với. Sách xem truyền thông xã hội như mạng lưới phân phối và khám phá, chứ không phải nơi đăng cùng một thông điệp, một cách máy móc. Mỗi kênh có đối tượng, nhịp tương tác và quy ước riêng. Việc sử dụng hiệu quả đòi hỏi người đọc điều chỉnh cách trình bày thông điệp, chia sẻ nội dung hữu ích và tạo đường dẫn hợp lý về home base, nơi có thể cung cấp bối cảnh đầy đủ hơn. Cơ chế ở đây là sự kết hợp giữa tính nhất quán và khả năng lan truyền. Nội dung chất lượng được xuất bản tại điểm trung tâm, sau đó được giới thiệu qua các kênh phù hợp, có thể được người theo dõi chia sẻ tiếp và cuối cùng tạo ra lượt truy cập, đăng ký hoặc đối thoại trực tiếp. Đây là cách Hyatt lý giải việc một cá nhân không nổi tiếng vẫn có thể tiếp cận công chúng mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào ngân sách quảng cáo lớn. Độ phủ không chỉ đến từ số lượng người theo dõi, mà còn từ mức độ nội dung hữu ích đến mức người khác muốn chuyển tiếp. Dẫu vậy, cách tiếp cận này đòi hỏi kỷ luật. Mở rộng hiện diện không có nghĩa là chạy theo mọi nền tảng mới. Người xây dựng thương hiệu cần chọn nơi khán giả thực sự hiện diện, duy trì thông điệp nhất quán và đo lường bằng chất lượng mối quan hệ hay hành động tiếp theo, thay vì chỉ bằng các chỉ số bề mặt như lượt thích. Cuối cùng, engage your tribe, biến khán giả thụ động thành cộng đồng có quan hệ hai chiều. Bước cuối, engage your tribe, làm rõ rằng nền tảng không đơn thuần là một chiếc loa phát đi thông điệp. Yet dùng khái niệm tribe hay cộng đồng gắn kết quanh một mối quan tâm để nhấn mạnh quan hệ hai chiều giữa người tạo nội dung và những người theo dõi. Một lượng truy cập lớn có thể tạo cảm giác thành công, nhưng không tự động tạo niềm tin, sự trung thành hay khả năng giới thiệu. Những điều này hình thành khi người đứng sau nền tảng lắng nghe phản hồi, trả lời phù hợp, tham gia đối thoại và liên tục cung cấp giá trị cho nhóm người mình muốn phục vụ. Điểm đáng chú ý là sự gắn kết trong sách có mục tiêu chiến lược nhưng không nên bị giản lược thành thủ thuật tăng tương tác. Khi khán giả được đối xử như các đối tác trong cuộc trò chuyện thay vì các con số, người sáng tạo hiểu rõ hơn nhu cầu, ngôn ngữ và trở ngại của họ. Phản hồi đó có thể cải thiện sản phẩm, giúp điều chỉnh nội dung và làm cho việc giới thiệu sản phẩm sau này phù hợp hơn. Cộng đồng cũng là nguồn khuếch đại tự nhiên vì người cảm thấy được phục vụ có nhiều lý do hơn để chia sẻ. Tuy nhiên, đây cũng là phần đòi hỏi sự nhất quán giữa lời khuyên và thực hành. Trong môi trường số, hứa hẹn đối thoại nhưng phản hồi hời hợt có thể làm suy giảm niềm tin. Vì vậy, thông điệp thực chất là xây quy trình tương tác trong phạm vi có thể duy trì thay vì tuyên bố gần gũi mà không có năng lực đáp lại. Kết luận: platform phù hợp với tác giả mới, chuyên gia độc lập, doanh nhân nhỏ, diễn giả, người làm sáng tạo và những ai đang cần đưa một ý tưởng, dịch vụ hoặc sản phẩm đến đúng công chúng. Giá trị thực tế lớn nhất của cuốn sách là nó sắp xếp một vấn đề dễ gây quá tải thành một trình tự dễ hiểu trước hết, tạo ra thứ đáng chú ý, sau đó chuẩn bị sự hiện diện. Xây một điểm trung tâm do mình kiểm soát, dùng các kênh bên ngoài để mở rộng tiếp cận, rồi duy trì quan hệ với cộng đồng. Trình tự này giúp người đọc không nhầm lẫn giữa công cụ truyền thông và giá trị nền tảng. So với nhiều sách cùng thể loại, chỉ tập trung vào mẹo tăng theo dõi hoặc kỹ thuật bán hàng trực tuyến, platform nổi bật ở quan điểm xem nền tảng là tài sản dài hạn. Hyatt không chỉ nói về việc thu hút sự chú ý, mà còn gắn sự chú ý với sản phẩm đủ tốt, quyền sở hữu kênh giao tiếp và sự tin cậy trong quan hệ với độc giả. Kinh nghiệm của ông trong ngành xuất bản khiến lời khuyên đặc biệt có ích cho người viết, dù khung tư duy có thể áp dụng rộng hơn. Người đọc hiện nay nên tiếp nhận sách theo hướng nguyên tắc, không sao chép nguyên trạng các ví dụ mạng xã hội đã cũ. Công nghệ và nền tảng có thể thay đổi, nhưng nhu cầu xây một home base, phát triển khán giả trước thời điểm ra mắt và biến tiếp cận thành kết nối vẫn là các bài học bền vững. Đây là cuốn sách hữu ích nhất khi được dùng như bản thiết kế để xây hệ thống truyền thông riêng, thay vì công thức hứa hẹn nổi tiếng nhanh chóng. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael Hyatt, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!